Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Đại Đức Thích Phước Tiến, Phó Tổng Thư Ký Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Khóa Tu, thưa các Đại Đức Tăng và toàn thể quý hành giả, nhân Khóa Tu Một Ngày An Lạc lần thứ 45, chúng tôi kính gửi đến các quý Phật tử đề tài 7 điều suy niệm. Đây là nội dung của bài kinh Trường Bộ tập 3, trang 283, bản Pali, ấn bản Thánh Điển Pali của Hội Pali Text Society Anh Quốc. Trong bài kinh này đó, Đức Phật hướng dẫn về 7 phương pháp tưởng, trong tiếng Pali gọi là Sanya, nhằm giúp cho chúng ta thiết lập được một phần của chánh tư duy. Chánh tư duy đó là yếu tố quan trọng thứ hai của bát chánh đạo. Nhờ có tư duy chân chính, bao gồm tư duy tích cực, tư duy giải pháp, tư duy nhân quả, tư duy thoát khỏi tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ, mà mỗi khi ngồi xuống hoặc là thiền quán, hoặc niệm Phật, hoặc trì chú, ta dễ dàng đạt được chánh niệm, yếu tố quan trọng để đi vào chánh định. Nếu cốt lõi của chánh định là xả niệm để đạt được trạng thái thanh tịnh của tâm, thì chánh tư kiến là yếu tố soi đường dẫn lối, giúp cho chúng ta không bị vướng kẹt vào các hình thức tà kiến. Đồng thời, chánh tư duy là yếu tố rất quan trọng để giúp cho mình có được những tư duy mang lại niềm vui, hạnh phúc, an lạc, thư thái, thử thoải mái và thảnh thơi. Do đó, trọng tâm sự tu tập của người tu học Phật là làm thế nào giải phóng tất cả các tâm lý tiêu cực ra khỏi nhận thức, và giải phóng tất cả các thói quen tiêu cực ra khỏi lối sống thường nhật. Bảy phương pháp suy niệm mà chúng ta sẽ khảo cứu ngay sau đây là những yếu tố rất quan trọng giúp cho hành giả đạt được chánh tư duy, đồng thời có thể trải nghiệm được chánh niệm và chánh định, vốn là ba yếu tố rất quan trọng của bát chánh đạo. Điều một, suy niệm về vô thường. Khái niệm Anicca trong tiếng Pali đó thường được dịch trong tiếng Việt là vô thường, tức là bản chất thay đổi về phương diện thời gian đối với mọi sự vật hiện tượng, trong đó có con người và tư duy của con người. Phần lớn người Phật tử chỉ thấy phương diện tiêu cực của vô thường, đó là mang lại cái chết, bệnh tật, tang thương, mất mát, đổ nát, vốn những thứ mà ta có khuynh hướng đánh đồng nó là sở hữu của mình. Về phương diện luật pháp và dân sự, căn nhà, tài sản gồm động sản, bất động sản, vợ chồng và con cái sinh ra từ tình yêu của vợ chồng, đều được quan niệm và luật pháp bảo hộ là các sở hữu. Quan niệm về tính sở hữu liên hệ đến mọi sự vật hiện tượng đó, nó làm cho chúng ta có trách nhiệm hơn ở phương diện tích cực của luật pháp và dân sự, nhưng nó trở thành một sợi dây chói buộc về phương diện rũ bỏ những thứ khi mà chúng không còn thuộc về mình nữa. Nhận thức về vô thường sẽ giúp cho chúng ta thức tỉnh được chính mình. Các tỷ phú bị sụt giảm trên các thị trường chứng khoán ngày hôm trước có thể có 2 tỷ đô la, ngày hôm sau còn lại 1 tỷ, tức là mất đi 1 tỷ chỉ trong vòng 24 giờ. Quả thực là một cái vô thường mà đôi lúc đó người ta không nghĩ ra được. Nó phải tốn cả đến vài chục năm gây dựng mà bây giờ chỉ có 1 ngày là tan biến. Ngày 2 Tây tháng 5 2014, chưa đầy 24 giờ, khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương HD981 vào thềm lục địa Việt Nam thì các tập đoàn lớn đã bị rớt điểm trên thị trường chứng khoán này. Có những tập đoàn phải mất đi là 1.000 tỷ đồng Việt Nam. Mà không phải là do họ làm ăn kém. Cái dao động của thị trường chứng khoán đó, nó thường liên hệ đến chiến tranh, quyết định mới, ban hành luật mới, sửa đổi luật mới và những cái lời đồn đãi dẫn đến các nỗi sợ hãi ở trong con người. Do đó suy niệm về vô thường đó không phải là cái cách để chúng ta bi quan quá cuộc đời, mà là nó giúp cho mình có thêm bản lĩnh đặt ra những cái khả thể xấu nhất có thể xảy ra với bản thân và người thân. Nhờ định liệu trước, chúng ta đã có các kịch bản B, phương án C, giải pháp D. Cho nên các đổi thay ngoài ý muốn không làm cho chúng ta rơi vào sự thất vọng, tuyệt vọng, nỗi khổ, niềm đau, bi quan và trầm cảm. Quán niệm vô thường cũng giúp cho chúng ta thoát khỏi cái tâm lý ỷ lại, cứ nghĩ là mọi thứ nó sẽ cứ như thế mà trôi, không thay đổi. Ai giàu thì giàu ba họ, ai khó thì khó ba đời. Nhận thức thường hàng đó là một định kiến dẫn đến ở một số người thành công là ngủ quên trên chiến thắng, ở một số người thất bại đó là chấp nhận số phận an bài. Và cả hai quan điểm này đó, nó làm cho người ta không thể nào sống với hạnh phúc được. Do đó có kiến thức về vô thường như một quy luật, ta không bị sốc trước mọi đổi thay, không tiếc nuối trước những tổn thất, không than vãn trước những điều xảy ra ngoài ý muốn, không khổ đau trầm cảm khi những tổn thất đó nó diễn ra quá lớn và ngoài sức tưởng tượng của mình. Phương diện tích cực của vô thường đó là nhờ sự thay đổi đó mà mọi việc tốt đẹp sẽ được diễn ra trong tương lai. Ngày 11 tháng 9 2001, cả thế giới bàng hoàng khi chứng kiến trên màn ảnh TV 2 tòa nhà cao trọc trời của Hoa Kỳ 110 tầng sụp đổ trong vòng có vài chục giây. Cái vô thường đó nó mang lại nỗi khổ, niềm đau ít nhất là của 3.000 gia đình nạn nhân, mà phần lớn nạn nhân là những người tinh hoa nhất, giỏi nhất của thị trường tài chính trên toàn cầu. 10 mấy năm trôi qua đó, nghĩ đến cái vô thường do sự tàn phá của con người đó, rất nhiều nơi còn phải gọi là ám ảnh bởi các hoạt động khủng bố tạo ra cái cơn địa chấn vô thường chưa từng có trong lịch sử loài người. Nhưng ngay sau khi hai tòa nhà đó bị sụp xuống, khu vực xung quanh đó có nhiều tòa nhà khác mọc lên trọc trời và thách đố. Nó như là một cái sự lớn mạnh. Và điều này chúng ta cứ thử liên tưởng, nếu không có mùa đông giá lạnh mà trước đó là mùa thu khô cằn, thì ngay mùa xuân các loại cây sẽ không đâm chồi nảy lọc và cho ra các hoa rất đẹp. Ai từng sống ở phương Tây hoặc có cơ hội du lịch ở phương Tây thấy rất rõ cái tác động của vô thường. Nó tạo ra sự sinh trưởng, phát triển và hình thành với rất nhiều các giá trị mới. Phải nhìn thấy được cái yếu tính tích cực của vô thường này để trong vô thường chúng ta không bị khổ. Ít nhất sử dụng cái quy luật đó như là một cái nguồn an ủi. Mà dân gian thỉnh thoảng có nói thế này: vật đi thế người. Tức là mình mất một cái vật dụng gì đó có giá trị, đáng luyến tiếc lắm, luyến tiếc vào nó, chúng ta không có được nó trở lại, chúng ta bị nó làm cho mình khổ đau. Vật đi thay người là một cái nhận thức trên nền tảng vô thường, rằng nó đi để mạng sống của tôi được tiếp tục tồn tại, như là một cái nguồn an ủi. Nhưng dĩ nhiên nó không phải là giải pháp. Nhiều khi các cái vật bị mất là do chúng ta bất cẩn, mà mình có đổ lỗi là mình trả nghiệp nào đó của quá khứ trong kiếp trước, cho nên mình không có tìm ra các nguyên nhân để có được những giải pháp thích hợp, và cuối cùng chúng ta lại gặp những kiểu vô thường tương tự đến với mình, gõ cửa mình, tấn công mình, ăn hiếp mình, hành hạ mình, làm cho chúng ta gần như khi nghĩ đến cuộc đời là toàn là nỗi khổ và niềm đau. Thấy rõ được vô thường á, khi còn khỏe mạnh nên giết gì chút đi, ngủ một đêm tới sáng, có nhiều người trở thành thiên cổ rồi. Mất khỏe mạnh uống cốc cà phê vào buổi sáng, có nhiều người đã chết vào buổi chiều. Bà Thập Kim Phấn, được gọi là bà bán bún đấy, chết đột tử. Ai ngờ được, chính bà ấy cũng không ngờ. Do vì thiếu di chúc cho nên những người em ruột của bà đã tranh chấp cái quyền thừa kế tài sản với đứa con gái nuôi. Trên 1.000 tỷ đồng mà bà ấy để lại đó, bà ấy không có cơ hội làm một việc thiện gì hết. Đứa con gái của bà sẽ trở thành chủ nhân mới của khối tiền bạc lớn như thế. Và từ khi là chủ nhân mới, mặc dù tranh chấp pháp lý vẫn chưa kết thúc, cô con gái này đã không thể sống bình yên được. Phải có nhiều vệ sĩ, phải ít giao tế, phải lảng tránh mình trước đám đông, phải giấu kín mình một cách bình an. Ăn uống thì sợ bị phục độc và nhiều thứ bất an khác lắm. Cho nên hãy viết di chúc, căn phân quyền thừa kế tài sản ở những người thân. Khi chúng ta có chết á, mình không còn phải lo lắng gì nữa. Thứ hai, hãy phát tâm hiến máu nhân đạo để cứu nhiều mạng sống. Cơ thể của người đó nó tự tái tạo được, thì cái lượng máu nào đó được rút ra khỏi cơ thể thì trong vòng nửa tháng máu lại được tiếp tục cung cấp. Đang khi ở những người bệnh đó, năng lực đó là mất đi. Hãy hiến tạng và hiến xác cho khoa học, để khi chết đó, chúng ta tái sanh liền ngay lập tức. Bởi vì khi còn sống mình còn không luyến tiếc nó, mình xem nó không còn là của mình nữa, mình tạm vay mượn nó thêm mấy chục năm tiếp tục sống. Và khi tắt hơi thở, nó thuộc về một tổ chức y khoa mà mình đã hiến cứu. Hiến xác, hiến tạng cho khoa học, chúng ta có cơ hội tặng thêm mạng sống cho nhiều người thêm một lần nữa, như là cái cách chúng ta giúp cho họ tái sanh ngay trong kiếp sống hiện tại này. Do đó thấy rõ được cái vô thường, người tu học Phật đó phát huy được nhiều cái cơ hội để làm phúc, để trải nghiệm được những giá trị nhân văn Và khi nghĩ đến những việc chúng ta làm á, chúng ta cảm thấy vui. Nhờ đó nó có cái nguồn khích lệ lên như có tinh thần để chúng ta đi tới phía trước, sống những tháng ngày còn lại trong ý nghĩa cho chính mình và cho tha nhân. Điều hai, suy niệm về phi ngã. Khái niệm phi ngã mà chúng tôi dùng á là để thay thế cho khái niệm vô ngã mà trong nền Phật học Trung Quốc và Việt Nam thường sử dụng. Trong tiếng Pali nó gọi là Anatta. A đó là tiếp vị ngữ, thường dịch chính xác là phi, chứ không nên dịch là vô, ít nhất là trong ngữ cảnh này. Vô đó là phủ định từ. Khi chúng ta dịch Anatta là vô ngã, chúng ta đang gọi là tuyên bố rằng là không có cái tôi. Điều đó rất khó được chấp nhận. Cái tôi này vẫn có chứ, ít nhất là nó là một cái tổ hợp gồm thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Hán thường dịch đó là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Và thân thể này là một tổ hợp của bốn nguyên lý: chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt, chất phản động, thường gọi là đất, nước, gió, lửa. Bảo rằng là không có tôi là không đúng. Cái tôi vẫn hiện hữu, nhưng mà cái hiện hữu đó chẳng phải là cái tôi. Nó khác với không có cái tôi. Hiện nay tại tu viện Tường Văn, cho khóa tu thứ 45 này, đã có trên 2,000+ Phật tử hành giả. Số lượng đó không thể nói là không có 2,000+ người đó. Vẫn có. Nhưng mỗi một con người đang tham dự khóa tu đó là phi ngã. Tức là một cái tổ hợp được hình thành bởi nhiều yếu tố, điều kiện. Tính tổ hợp đó nó dẫn đến sự vô thường về phương diện thời gian, và nó dẫn đến tính không thực thể về phương diện vật lý và vật chất. Đức Phật dạy học thuyết phi ngã nhằm giúp cho chúng ta giải quyết được, vô hiệu hóa được nỗi khổ trong tâm và nỗi đau trên thân. Đau gắn kết với thân, như chúng ta có thói quen nói: đau đầu, đau bụng, đau gan, đau tim, đau thận, đau xương khớp. Chúng ta mô tả rất chính xác là tôi khổ tâm. Và tâm đó được triển khai qua các phương diện: cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức và thái độ. Cái khổ của con người về phương diện hiện thực đó, nó không nhiều như cách thức chúng ta tưởng tượng và hình dung đâu. Chị em phụ nữ nào nhạy cảm thì nỗi khổ niềm đau có khuynh hướng là gì? Bơm phồng lên, cường điệu hóa nó ra, làm cho nó giãn nở, lây lan, chuông sình. Và nó ảnh hưởng khống chế chúng ta, làm cho mình đó, gần như là cứ bị lẩn quẩn ở trong một cái vùng khổ đau này, không thoát ra được. Vì đó thì nỗi đau tấn công trên cơ thể bằng các cơn bệnh, người tu học Phật đó sẽ quán rằng là thân thể này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Tôi không bị kẹt vào cảm giác đau đang khống chế cơ thể này. Đó là nội dung cốt lõi của bài tin Vô Ngã Tướng, được Đức Phật biệt phái tôn giả Xá Lợi Phất và tôn giả A Nan nhắc nhở cư sĩ Cấp Cô Đọc khi ông lâm vào cái chứng bệnh đau nhức xương khớp đến độ là không thể nào chịu đựng được. Chỉ trong vòng mà 15 phút thực tập vô ngã ở trên thân, cư sĩ Cấp Cô Đọc đã sung sướng, cảm động, rơi nước mắt. Điều này đã làm cho ngài A Nan ngộ nhận rằng là ông ấy bị đau, đau chịu không nổi mà khóc. Khi được hỏi, cư sĩ Cấp Cô Đọc trả lời rằng là cho đến bây giờ, do vì mãi mê làm giàu và làm từ thiện, con ít khi nghe được bài kinh đặc sắc như thế này. Xin nhị vị tôn giả trình với Đức Phật là hãy truyền bá bài kinh này cho tất cả Phật tử tại gia như con, để cho người tại gia bớt khổ, bớt đau. Hai vị tôn giả trả lời là: cư sĩ hãy an tâm, vì cư sĩ đó ít khi đi nghe giảng ngoài việc làm từ thiện đó. Cái bài kinh này đó Đức Phật giảng không biết bao nhiêu lần cho biết bao nhiêu thành phần cư sĩ. Ngày xưa thì chưa có thuốc gây tê, thuốc mê, nên khi mổ xẻ điều trị bệnh của thân đó là người bị bệnh đó, là cảm thấy rất là đau đớn. Hoàn công đó, để thoát khỏi cơn đau do một mũi tên bắn vào cánh tay đó, ông ấy phải ngồi vào bàn cờ tướng, tập trung vào từng cái thế cờ một cách cao độ như một hình thái thiền định vậy, để cái việc mổ và rút mũi tên ra đó không làm cho mấy nó đau quá sức chịu đựng. Và tương tự, ngoài thần kinh trung ương, chúng ta có thần kinh ngoại biên, thần kinh cảm giác khắp mặt, khắp nơi. Cho nên nếu chúng ta để ý về nó đó, thì cái nỗi đau nó khống chế mình chứ lắm, nó chi phối tác động làm cho mình gọi là bất lực. Do đó phải phớt lờ nó, không quan trọng hóa về nó, chúng ta sẽ có cảm giác là thư thái hơn, bớt đau hơn. Bây giờ thử hình dung nha, hai cậu bé, một đứa là con của nhà giàu, một đứa đó là con của nhà nghèo mạt rịp. Hai đứa té cùng một thời điểm ở hai cái địa điểm khác nhau. Con nhà giàu đó được là dì nuôi nè, rồi vú nuôi nè, mẹ đó là xích so trả lời: có sao không, có sao không, mốt mẹ sẽ đánh nó cho, mẹ sẽ phạt mấy cái vật dụng nó làm cho con té cho. Đứa bé đó nó thấy được xích so cái tôi đó, nó khóc òa lên, khóc lớn hơn, khóc như thể là đau đớn mà không chịu đựng được nổi. Đang khi cậu bé cô nhà nghèo té xuống lụm cụm bò dậy cũng đau tính muốn khóc mà không thấy ai hết, cho nên đính và đi tiếp tục. Chúng ta có thói quen là xích so nỗi đau chính mình, và chúng ta đang tạo thành một cái cơ nghiện bắt đầu từ những thói quen, và do vậy chúng ta đã bị nỗi đau chi phối, đánh mất chánh niệm. Cho nên khi tu học, có người cứ tiếp tục than giảng đau quá, rồi thay vì là đau có gì đó, tôi khổ quá. Thực ra đau là đau, khổ là khổ, hai cái này nó có liên hệ với nhau nhưng không phải là nhau. Rất nhiều người cứ bị lẫn lộn, thay vì mình nói đau thì đó là mình khổ. Đau nó thuộc về phản ứng thần kinh trên cơ thể, khi một cái vùng nào đó bị bệnh đặc và không có thông. Còn khổ đó là trạng thái cảm xúc và thái độ sống của chúng ta về đau, về vô thường, về mọi thứ diễn ra với chính mình. Cho nên là phải thực tập phi ngã, rằng là cái đau đó không phải là sở hữu của tôi, cho nên tôi không để cho tôi bị vướng kẹt vào cái đau này. Và để trị cái đau cứ đến bác sĩ. Có một số chứng bệnh đó, đông y thuộc về sở trường, có nhiều chứng bệnh đó, tây y đó thuộc về đó là đặc biệt, cho nên là phải phối hợp để chẩn đoán bệnh, điều trị bệnh và vượt qua bệnh một cách là ổn định. Về nỗi khổ tâm đó thì chúng ta được Đức Phật hướng dẫn trong bài kinh Vô Ngã Tướng như sau: cảm giác đau, xin lỗi, cảm giác khổ, tri giác tâm tư nhận thức bất hạnh, không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Tôi không để tôi bị kẹt vào những cảm giác, tri giác, tâm tư nhận thức này. Học thuyết đó nó rất đơn giản, nhưng mà đôi lúc chúng ta ít để ý đến, ít thực tập đến. Chị em phụ nữ đó, mỗi khi có nỗi đau có thói quen là đi truyền mồi nỗi đau đó cho người thân bằng sự kể lể. Khi có thành gì đó với chồng, chúng ta đi tới đâu là có thói quen nói về chuyện trong nhà, ngoài phố. Hồi nãy Đại Đức Thích Phước Tiến đã nhắc nhở cái nội quy tu học, trong đó có đến mấy điều nói rằng là không được nói chuyện thị phi, không được ăn to nói lớn, không được chia sẻ những gì nó không thuộc về nội dung tu học, là để nhắc chúng ta kết thúc cái thói quen tiêu cực đó. Đành rằng đó, về tâm lý học đó, khi mà mình nói ra được cái nỗi khổ của mình cho một người khác nghe, và nghe bằng một thái độ cảm thông, ta đã phóng thích được nỗi khổ một cách có điều kiện. Nhưng cần phải nói với các chuyên gia tư vấn tâm lý, cần chia sẻ với các thầy, các sư cô có kinh nghiệm tu học, chứ không phải gặp ai cũng nói. Nói và chia sẻ với người không có kinh nghiệm để giúp ta vượt qua cái nói đó sẽ làm cho chúng ta bị nghiện về nỗi khổ tâm. Có gì quý bà cứ gặp ai cũng kể, và khi người ta nghe kể khổ quá người ta mới chia sẻ giải pháp. Thực ra đó, có nhiều tình huống giải pháp đó chỉ có một hoặc hai hoặc ba, không có nhiều hơn. Mình đã nắm bắt được rồi, vấn đề là có thực tập hay không, áp dụng hay không. Nhiều người thì chẳng có áp dụng để giải quyết khổ đau, mà cứ than là tôi khổ quá, tôi khổ quá, tôi bế tắc quá, tôi muốn chết quá. Chết cho rồi đi, nhưng đâu muốn chết, nói vậy thôi, chứ còn tiếc sự sống về lắm, nhưng mà không chịu giải quyết nó. Đó là cái sự tự mâu thuẫn về phương diện tâm lý, và nỗi khổ tâm đó cứ thường trực bám dưới chúng ta, dai như là những con đĩa bám trên thân con trâu vậy. Hoặc là chúng nó trở thành đó là quyến luyến có nhau, giống như là bóng không rời hình, âm vang không tách rời khỏi tiếng. Thực tập vô ngã sẽ giúp cho chúng ta quan sát rằng các nỗi khổ tâm không phải là sơ của tôi, do đó tôi không biến bộ não này trở thành cái sọt xác, cõi tâm này trở thành chỗ chứa đựng của tất cả các nỗi khổ niềm đau. Mà muốn như thế thì phải buông bỏ nó đi, cứ nghĩ như thế này, một cái nấm mà mở ra là các vật được nó nắm giữ đó rớt xuống. Cái tâm chúng ta về phương diện cảm xúc đó và thái độ đó nắm rất nhiều nỗi khổ và chấp rất nhiều nỗi đau. Đa khi nỗi khổ và niềm đau đã kết thúc rồi, nó kết thúc có khi là 50 năm trước, mà do cái tiến trình ký ức và thói quen tự nhắc lại nhiều lần, chúng ta đang tình nguyện hâm lại nỗi khổ niềm đau thêm nhiều lần nữa, và chúng ta đang biến mình trở thành nạn nhân của khổ đau mà không biết. Thực tập và suy niệm về phi ngã, chúng ta sẽ nở những nụ cười thật tươi, và có thể thỉnh thoảng sử dụng những cái cảm thán từ thế à, thể hiện cái sự rất là thản nhiên. Nó đau à, có sao đâu, đau thì uống thuốc, đói thì ăn rau. Nhờ đó đó ta nhìn nhận vấn đề nó rất là thoải mái, nhẹ nhàng, thư thái, không quan trọng quá, không cường điệu quá. Ai có thói quen quan trọng và cường điệu quá vấn đề đó thì khi một nỗi khổ niềm đau tấn công đó, thấy nó ghê gớm lắm. Nỗi đau đó nó bằng hạt cát, ta tưởng tượng bằng một tảng đá. Nỗi khổ đó bằng một viên sỏi, ta tưởng như một quả đuối. Thói quen cường điệu quá đó đã tự hành hạ mình, và phải vượt qua bằng quán chiếu suy niệm về phi ngã. Tuy nhiên, nên tránh tình trạng áp dụng phi ngã hoặc vô ngã sai lầm. Bây giờ mình mới phạm pháp, tòa án tuyên phạt 5 năm tù hay là chung thân hay là tử hình. Chúng ta nói rằng là cái thân thể của tôi có ăn cắp đâu, có động tác tay để ăn cắp, cơ thể này có giết người đâu. Hàng loạt cái chuỗi của hành động nó dẫn đến giết người chứ không phải là tôi. Cái đó là ngụy biện. Do đó đó phải hiểu, khi Đức Phật nói về vô ngã là Đức Phật đang dạy chúng ta về cái nhận thức về tính không thực thể trong mọi sự vật hiện tượng, và áp dụng nó về phương diện tâm lý học để giải quyết nỗi khổ về niềm đau. Chứ Đức Phật không hề là khích lệ hay chấp nhận tình trạng gọi là thiếu trách nhiệm đối với các hành vi đạo đức phi đạo đức của chúng ta về phương diện luật pháp và về cái tác động xã hội và dân sự. Vì Đức Phật dạy về trách nhiệm đạo đức như là hai ứng xử văn hóa vốn có thể góp phần phát triển xã hội theo hướng bình ổn. Phải áp dụng đúng, suy niệm đúng thì lệ lạc nó rất là cao. Điều ba, suy niệm về bất tịnh. Bất tịnh hiểu theo nghĩa đen ấy là tình trạng dơ dái trên cơ thể. Cơ thể này đó được cấu tạo bởi đất, nước, lửa và gió. Và trong kinh Trung Bộ đó, Đức Phật dạy chúng ta cái cách phân tính, tính tổ hợp của chúng gồm 36 thành phần. Dơ nhớp nhất á là phân, kế đến á là nước tiểu, nước dịch, máu. Hầu như yếu tố nào hình thành ra cái cơ thể này cũng đều bị vô thường chi phối. Và do đó đó, nếu một ngày không tắm, không trang sức phẩm, không làm đẹp thì cơ thể chúng ta tỏ ra các mùi rất khó chịu mà ta thường gọi là mùi hôi. Ăn củ hành tây, hành, hẹ, tỏi, nén, hương cừng, các loại thực phẩm mặn có máu tạo ra các phản hóc môn, thứ nhất là nó hực hừng hực nổi dậy cái nhu cầu tính dục, và thứ hai đó nó tạo ra nước tiểu và da đó có mùi. Còn ăn chay thanh đạm, rau quả củ ngũ cốc, chúng ta sẽ hạn chế được rất nhiều cái phản ứng tương tự. Quán bất tịnh là một nghệ thuật để giúp cho chúng ta vượt qua được tâm tham ái. Và tất cả các tu sĩ từ cái ngày vào chùa làm chú tiểu để tập sự làm sa môn đều được hướng dẫn về quán bất tịnh để không có thần tượng quá và thượng đế quá cơ thể này. Chủ nghĩa vật dục của phương Tây nhấn mạnh đến sự hưởng thụ trên cơ thể này như là một công nghệ làm tiền. Vì do đó người ta bị vướng kẹt vào cái cơ thể này để nhằm đáp ứng các nhu cầu khoái lạc giác quan cho nó. Và rất nhiều người đã ngộ nhận rằng là đáp ứng nhu cầu khoái lạc giác quan cho thân thể có nghĩa là chúng ta đạt được hạnh phúc. Nó chỉ là khoái cảm, còn hạnh phúc là cái trạng thái nội tại khi mà chúng ta làm chủ được cảm xúc và thái độ sống. Hạnh phúc và khoái lạc giác quan khác nhau rất xa. Người đắm lụy vào khoái lạc giác quan là mất hạnh phúc, và cái sung sướng đó là mang tính điều kiện. Thiếu các cái điều kiện đó đó là họ bị chi phối, và nó làm cho người đó cảm thấy là bức xúc, khó chịu, bằng thần, giả dụi, thậm chí là không làm nên trò trống gì. Trong rất nhiều kinh, đặc biệt là kinh Trung Bộ, Đức Phật nói ái dục đó nó giống như là nước muối, uống vào đang trong cơn khát đó sẽ làm cho cổ và cơ thể mình bị hốc hác hơn, thỏa mãn nhất thời nhưng dẫn đến các tình trạng bị lệ thuộc. Do vậy người nào có thói quen ngoại tình trong tâm tưởng, hay còn gọi là ngoại tình chay, hoặc là bị vướng kẹt rồi, hay là đang trong tiến trình bị vướng kẹt vào gọi là ngoại tình thật, tức là ngoại tình mặn, thì nên thực tập quán và suy niệm về sự bất tịnh của cơ thể. Lửa tham ái hừng hực đó sẽ có cơ hội lắng dịu xuống. Thời Đức Phật đó, khóa tu bát quan trai là dành cho những người tập sự xuất gia trong vòng 24 giờ. Và đối tượng thứ hai đó, đó là họ nặng về cái nhu cầu tính dục, mà nếu như không xả nó ra không chuyển hóa được nó đó, thì người ta giàu có muốn chung thủy một vợ một chồng theo tinh thần Phật dạy cũng rất khó có thể đạt được. Vợ và chồng thực tập bắt quan trai trong một ngày để trải nghiệm các hạnh phúc tinh thần sâu lắng hơn, các giá trị văn hóa giáo dục có ý nghĩa hơn, để chúng ta thay thế tích cực với cái nhu cầu mang tính bản năng, mà thiếu nó rất nhiều người đã khổ. Nhu cầu bản năng đó mà cao thì rất khó có thể chung thủy, cho nên mỗi người phải tự thực tập quán bất tịnh trên thân để giảm bớt các cái nhu cầu đó đi, và nhờ đó chúng ta giữ được cái lời dạy cao quý Đức Phật là chung thủy một vợ một chồng, thấy hạnh phúc gia cang của người khác cũng chính là hạnh phúc gia cang của mình. Do vậy đó, muốn cho hạnh phúc gia đình mình được bền vững thì chúng ta không trực tiếp, không gián tiếp phá hoại hạnh phúc gia cang của người khác. Ngày 12 tháng 9 2014, một số trang mạng ở Việt Nam đưa tin có một người giật chồng người khác mà còn khoe trên Facebook nữa, rồi là đưa lên những tấm hình mà hai người ăn ái với nhau để chọc giận vợ của người khác nữa. Hết nói. Cái xấu như thế không nỗ lực vượt qua mà còn đi khoe nữa. Facebook là trang mạng xã hội mà sự tích cực của nó trong truyền thông là điều chúng ta không thể phủ định, nhưng cái tác hại trong việc phá hoại tính chung thủy và hạnh phúc hôn nhân trong gia đình không phải là ít. Nó là một trong những tên sát hại hạnh phúc gia đình lớn nhất và nguy hại nhất hiện nay. Nghiện Facebook, chúng ta sẽ mất mỗi ngày vài tiếng đồng hồ cho những nội dung không đâu, chả có giá trị gì. Và cái cơ nghiện đó nó dẫn dắt sai sự chúng ta nhiều thứ lắm. Và tính bản năng nó có thể hừng hực trỗi dậy khi nhìn thấy một vài tấm hình nhạy cảm, một vài cái văn bản chat mang tính gợi dục hay là gợi ý, thì chúng ta rất khó là giữ được chính mình. Do vậy mà Đức Phật dạy hoài cái quán tưởng bất tịnh đó, nên thực tập hài lòng và biết đủ với vợ chồng hợp pháp mà ta đã chấp nhận chọn lựa. Trong quan hệ vợ chồng đó, việc so sánh người bạn đời đồng hành của mình với một người khác đều trở nên khập khiễng. Nếu quý ông có thói quen so sánh vợ mình với vợ người khác hay là những cô khác, thì quý ông sẽ nảy sinh nhận thức rằng là vợ tôi tệ như vợ thằng Đậu. Thực ra đây là vì trong giao tế người ta phải là mang một cái mặt nạ vào. Mặt nạ đó cho mọi người thấy người ấy rất là dễ thương, kiên nhẫn, điềm đạm, đẹp đẽ, lịch thiệp, cảm thông, hiểu biết. Nhưng mà về sống chung rồi mới biết tánh tình thật của người đó. Đánh giá một con người qua cái mặt nạ ở văn phòng, ở cơ quan, ở cái phương diện giao tế xã hội là một sai lầm lớn của phần lớn đàn ông. Nếu quý cô có thói quen so sánh chồng mình với ông thủ tướng, ông tổng thống, ông đại gia hay là những người có vai trò vị thế trong xã hội đó, thì quý bà sẽ không thể nào hài lòng được với chồng của mình. Cho nên đã chấp nhận làm vợ chồng của nhau rồi thì không có so sánh nữa. Và Đức Phật dạy khi tiếp xúc với người khác giới phái đó, chỉ đơn thuần đánh giá người đó là một con người. Yếu tố giới tính người nam, người nữ, người BD, người ô môi không đặt ra nữa. Bởi vì là cái thói quen đặt cái khái niệm giới tính vào trong con người giao tới với chúng ta đó, chúng ta sẽ bị thu hút giới tính chi phối vậy. Mà trong kinh Tăng Tri Đức Phật nói là không có cái mãnh lực nào thu hút, chi phối, ảnh hưởng và ám ảnh người nữ bằng hình thức người nam, âm thanh người nam, mùi vị người nam, sự xúc chạm của người nam và bóng dáng của người nam. Và tương tự là không có một cái hấp lực nào, chi phối nào, tác động nào ghê gớm cho bằng là hình ảnh, rồi âm thanh, mùi vị, làn da, dáng điệu, lối sống của người nữ đối với người nam. Cho nên Đức Phật dạy là hạn chế tối đa các cái cuộc tiếp xúc nếu nó không thuộc về bản chất công việc. Và khi liên hệ thì cứ giải quyết đơn thuần là công việc thôi, chứ không mượn cái công việc để làm theo cái chuyện A phẩy, B phẩy, C phẩy. Do đó tâm sự với những người đồng nghiệp đó, đã làm cho rất nhiều người rơi vào tình trạng ngoại tình trong tâm tưởng. Rồi bữa nào người đó không đi làm đó, mình cảm thấy nó trống vắng lắm, bởi vì không có người chia sẻ. Và cái trống vắng đó, nó là cái dấu hiệu ban đầu của tình yêu vụng trộm trong nhận thức, mà rất nhiều người nghĩ rằng là nó nằm trong cái ngưỡng an toàn thì không sao. Đó là sai lầm lớn. Không có cái gì gọi là ngưỡng an toàn. Từ một cái ngoại tình chai dẫn đến cái ngoại tình mặn đó, nó chỉ là một cái tơ tóc của nhận thức thôi. Cho nên cứ theo lời Phật dạy, hài lòng và biết đủ. Ông chồng mình có xấu thì cũng là ông chồng mình. Bà vợ mình có không đẹp, bà mập chút xíu thì bà cũng là vợ mình thôi. Nhưng mà nói như thế đừng có bị lạm dụng vào quán bất tịnh. Quán bất tịnh xong nhiều quý bà không hề gọi là tuốt chính mình. Cứ xề xò quá, giản dị quá, thậm chí hơi ở dơ nữa. Thì làm sao mấy ông chồng mà ông khoái được. Cho mấy ông bằng cơm trái riết là mấy ông phải đi đòi hỏi. Giờ đó đó, quý ông cần phải quán bất tịnh nhiều. Còn quý bà nào đó mà bị ngoại tình trong tâm tưởng thì phải quán bất tịnh và giảm đi cái nhu cầu trang sức. Vì trang sức nó làm cho con người trẻ trung hơn, xì tin hơn. Hồi nãy thầy Phước Tiến có đọc cái đoạn quy đó, không được mang trang sức phẩm, đó là để giảm bớt đi các cái nhu cầu làm đẹp. Mà nhu cầu làm đẹp á, nó làm cho chúng ta vừa tốn tiền và vừa bị lệ thuộc. Một trong những dấu hiệu để phát hiện ra vợ hoặc chồng mình có khuynh hướng ngoại tình á, đó là bỗng nhiên bãi trang sức, ăn mặc đẹp, tuổi đã 50 rồi mà ăn mặc toàn là màu sặc sỡ thôi thì biết là có vấn đề đấy. Bỗng dưng ông ấy chỉnh sửa cà vạt trước cái tấm gương mỗi ngày, sức thêm dầu thơm, chải tóc lại và ăn mặc rất là bảnh bao thì đều có vấn đề đấy. Cho nên quán bất tịnh để chúng ta giảm bớt đi những thứ này, nhưng mà phải áp dụng đúng tình huống. Chứ để lạm dụng nó thì nó lại dẫn đến những tác hại khác. Điều 4, suy niệm về hiểm họa. Hiểm họa lớn nhất là các thiên tai, bao gồm sóng thần, động đất. Đơn giản hơn là lũ lụt, dịch bệnh, mất mùa. Mà hậu quả nghiêm trọng nhất của đó là dẫn đến cái chết. Khi chúng ta quán về chiến tranh dẫn đến sự tàn phá, loạn ly, khổ đau, toàn bộ các vận hành của đời sống xã hội bị đứng lại, nền kinh tế bị tê liệt, thị trường chứng khoán bị phá vỡ và mọi thứ trở nên bất ổn, thì chúng ta cần phải biết quý trọng cái quỹ thời gian ngắn ngủi của một kiếp người. Phần lớn chúng ta chỉ nghĩ đến cái tốt đẹp đến với mình thôi. Nhà chiến lược, nhà kinh tế, nhà đầu tư giỏi đó không phải là nghĩ đến cái tốt nhất, mà phải biết nghĩ đến cái rủi ro nhất nếu có với mình là cái gì. Bằng lối suy nghĩ về tính hiểm họa như một rủi ro, như một tiềm năng đó, người ta mới tạo ra được các phương án A, B, C. Và khi nó đến thì không phải bị bất ngờ, không bị sốc, vì họ đã có chuẩn bị rồi. Chứa gạo thóc 7 năm để phòng hiểm họa của chết đói không phải là quá dư thừa. Chờ đến khát nước mới bắt đầu đổ giếng, thì giếng chưa có nước và nước chưa được lọc trong, người ta đã có khả năng bị chết khát rồi. Do đó khi nỗ lực lên một cái hoạch định cho một chương trình kế hoạch nào đó, chúng ta phải nghĩ đến tính rủi ro và nỗ lực để vượt qua. Trong bài kinh Nguyên Giác đó, Đức Phật dạy chúng ta nghệ thuật suy niệm rằng mình chỉ là lữ khách chứ không phải là chủ khách sạn. Như vậy cuộc sống của một lữ khách là rầy đây may đó, sau một đêm cho đến vài đêm công việc xong, thức giấc lại vào buổi sáng, lữ khách bắt đầu vác ba lô cuộc sống này tiếp tục trên một hành trình đã được hoạch định. Chỉ có chủ nhân của khách sạn ở lại ngay căn nhà của khách sạn đó thôi. Đối với một số trường hợp người ta tiết kiệm, nhưng phần lớn chủ khách sạn không sống trong khách sạn, mặc dù đó là khách sạn gọi là 5 sao. Tại vì ở khách sạn nó không thoải mái. Chủ nhân của khách sạn là một cái khái niệm được Đức Phật chỉ cho chân tâm thường trú, thể tánh tịnh minh. Còn hình ảnh của lữ khách đó, là tượng trưng cho cái thân thể này với một cái quỹ thời gian rất ngắn ngủi. Phương Tây đã tạo ra khái niệm du lịch ba lô. Giới trẻ phương Tây đã phát ở trên cơ thể của họ nó một cái ba lô, có thể là một thước vài chục ký nặng. Họ đi từ nơi này cho nơi khác, ở trong đó nó có một cái dụng cụ mà khi mở ra đó, nó có thể trở thành giống như là cái mùng để đảm bảo được cái an toàn trong lúc ngủ, không bị muỗi và các con vi trùng làm cho khó chịu. Họ đi từ địa điểm này sang địa điểm khác thôi, và kết thúc cái cuộc hành trình đó họ quay trở lại nơi họ xuất phát. Chúng ta là một lữ khách, nhưng chúng ta ngộ nhận rằng đó, mình là vĩnh hằng ở nơi mình đang ở trọ. Và do mình nghĩ là vĩnh hằng đó, cho nên rất nhiều người đã không chịu nghĩ đến các hiểm họa đang chầu trực, đang có khả năng tấn công chúng ta bất cứ lúc nào, như là những tên biệt kích vàng. Thấy rõ được cái thân phận lữ khách, quỹ thời gian quý báu đó phải được sử dụng một cách khôn ngoan và có giá trị, không thị phi, không tán gẫu, không mồi lửa khổ hạnh trong nhà mình đốt cháy gia đình người khác, không mang lửa bất hạnh ở ngoài đường về đốt cháy hạnh phúc của các thành viên trong nhà. Hoạch định một ngày có 4 buổi: buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối. Một tuần có 7 ngày, một tháng có 30 ngày, một năm 365 ngày. Hoạch định 5 năm, 10 năm, 20 năm để chúng ta định lượng được các công việc theo cái trình tự ưu tiên 1, ưu tiên 2. Và do vậy đó, chúng ta mới đảm chắc được các thành công trong tầm tay của mình. Người nào khéo quy hoạch, người đó có một tương lai tươi sáng. Nhưng quy hoạch không có nghĩa là phải bị lo. Quy hoạch có phương pháp và dựa trên nền tảng của duyên khởi và nhân quả, chúng ta sẽ không lo, không lo xa đâu. Quy hoạch của đô thị ở phương Tây đó đi trước châu Á khoảng 300 năm. Người ta nghĩ đến 300 năm sau, 500 năm sau, dân cư tăng lên 200%, 300%, thì nó phải đủ sức để giải quyết các vấn nạn nhân sinh. Về vấn đề ống cống nước, rồi đường phố, rồi nhà cửa, rồi ánh sáng và nhiều thứ khác. Còn những nước nghèo và thiển cận thì người ta chỉ có quy hoạch trong vòng có vài năm thôi, sau đó sửa, tốn kém nhiều hơn rất nhiều lần so với đầu tư một lần. Do vậy khi còn sống, khi còn điều kiện để làm các việc phúc. Đừng bao giờ đánh mất cơ hội để làm những việc nghĩa cho cuộc đời này. Không làm các việc thiện, việc nghĩa, việc phúc báo, việc tu tập là đang phí phạm quỹ thời gian của cuộc sống. Cho nên hãy tin nguyện mà làm, xung phong làm, chứ đừng có khi ai mà gọi mình nói là để tôi tùy duyên đã. Chứ tùy duyên đây là một khái niệm tiêu cực do Trung Quốc sáng tạo ra, hoàn toàn ngược lại với học thuyết duyên khởi của đạo Phật. Trung Quốc cái chữ tùy duyên nó như một cái sự thối thác, một cái biện hộ ta. Ai mời mình làm việc tốt mình nói để tùy duyên, nghĩa là mình không muốn làm, thay vì đó tôi không làm được, thì đó là tùy duyên. Tùy duyên trong cái đen là chạy theo duyên. Duyên là hoàn cảnh, chạy theo hoàn cảnh, lệ thuộc vào hoàn cảnh, nắng bề nào che bề đó. Hoặc giống như là cái chiếc lục bình trôi, sông nước thủy triều lên và xuống, chúng ta có thể bị vướng kẹt vào các bờ. Và tùy duyên như thế là phó mặc số phận của mình cho đuổi. Đang khi học thức nhân duyên của đạo Phật đó, dạy chúng ta chủ động tạo ra các duyên tốt và chủ động hạn chế và chuyển hóa các duyên xấu, duyên nghịch. Do đó phải đặt ra các hiểm họa nếu có đối với mình, với dự án mà mình đang đầu tư, với công việc mình đang làm, với lý tưởng mà đang theo đuổi, để chúng ta có đủ các cái kịch bản giải quyết chúng. Lệ thuộc vào sự mầu nhiệm là một sai lầm. Đạo Phật dạy chúng ta tính toán trên phương diện nhân quả và duyên khởi, để chúng ta nắm chắc được cái cơ hội và thành công. Giống như chúng ta nhìn thấy được các vân tay một cách rõ ràng ở trong lòng bàn tay của mình. Điều năm, suy niệm về đoạn trừ. Trong tiếng Pali gọi là Pahana. Đoạn trừ đó là chuyển nghiệp trực tiếp bằng hai cách: dứt điểm nó bằng sự thay thế, và dứt điểm nó bằng sự kết thúc. Phần lớn chúng ta có thói quen dây dưa, nó nối kết với nhau một cách như là dây mơ, rễ má, đan bệnh, xen kẽ, dính vào nhau như là các mạng lưới, như là các mắt xích, như là các hệ thống. Từ lúc đó, nếu thiếu điềm tĩnh và thiếu kiến thức, chúng ta sẽ không biết là bắt đầu từ đâu, tháo mở như thế nào. Có những nỗi khổ niềm đau nó dính với chúng ta nè, quan hệ bên vợ nè, liên kết bên chồng nè, nó có mặt là từ 10 năm trước nè, bây giờ nó bắt đầu nó tái phát nè, nó tấn công, nó chi phối rồi nó nối kết với nhau liên minh để kháng cự lại mình, rất nhiều thứ. Và trong những tình huống đó có nhiều người tự than vãn rằng là cây muốn lặng tại sao gió chẳng chịu ngừng, vì quả nó trổ sao ngừng được. Do đó khi gặp phải những hậu quả xấu, những trở ngại lớn, những bất hạnh hoài hỷ muốn, những điều mong mỏi mà không được tội nguyện, thay vì than vãn, chúng ta hãy tìm giải pháp dứt điểm đó. Nếu muốn như thế đó thì trong kinh Trường Bộ Đức Phật dạy chúng ta rất rõ: không đổ thừa cho quá khứ. Mà phần lớn chị em phụ nữ bị dướng kẹt vào: ông chồng bạo lực, gia đình thượng gắn chân hạ gắn tay, nhậu nhẹt, vòi vĩnh tiền, phá của, hưởng thụ, đàn điếm. Quý bà cứ cắn răng chịu đựng: kiếp trước tôi mắc nợ ổng, kiếp này tôi trả. Đó là tư duy tiêu cực, không sáng suốt. Phần lớn là do cái lối sống ở hiện tại này mà ra. Cái tương tác của nhân quả đó, nó diễn ra theo cái thế là loại trừ nhau. Nhân quá khứ, nhân hiện tại, nếu khác tính chất, cái nào mạnh hơn, cái đó loại trừ và thay thế cái yếu hơn. Và cái còn lại là kết quả. Do đó phải học phương pháp Đức Phật dạy trong kinh Chuyển Pháp Luân, phân tích nhân quả để xem mặt mũi và gốc rễ khổ đau nằm ở chỗ nào. Về điều này đó, chúng ta nhớ câu tuyên bố nổi tiếng của Đức Phật: xưa cũng như nay, tôi tức Đức Phật chỉ giảng dạy hai điều. Thứ nhất, chỉ ra phương cách dạch mặt, chỉ điểm nỗi khổ niềm đau. Thứ hai, chỉ ra con đường hướng đến hạnh phúc, và con đường đó là bát chánh đạo. Chứ Đức Phật không dạy chúng ta là hãy đổ lỗi cho quá khứ, đổ thừa cho thượng đế và các thần linh, hay là quy kết nó cho sự hên xui bái rủi, hoặc là tính ngẫu nhiên. Tất cả đều có nhân duyên để tạo ra quả. Vấn đề là do chúng ta không hiểu nên có thói quen đổ thừa. Khi một hậu quả xấu nào đó diễn ra, ai có thói quen tìm lý do, người đó là ngụy biện và tiếp tục sẽ thất bại. Lý do để chúng ta tự biện hộ cho chính mình thôi. Còn đạo Phật dạy chúng ta là hãy phân tích nguyên nhân, từ tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ, vân vân, để chúng ta giải quyết được cái tình trạng tương tự trong tương lai, kết thúc chúng, không để cho chúng lớn mạnh hơn. Do đó người tu học Phật là không đổ thừa, mà hãy phân tích nguyên nhân. Phân tích nguyên nhân không vẫn chưa đủ, bài kinh Chuyển Pháp Luân tiếp tục dạy chúng ta về phương hướng tìm giải pháp. Đoạn trừ là phải nghĩ đến giải pháp thôi. Giải pháp đơn giản nhất là thay thế. Ví dụ ai nghiện thuốc lá thì mua thuốc lá điện tử có mùi và vị như thuốc lá thật, nhưng hoàn toàn không có mấy ngàn độc tố trong đó, như là thuốc lá thật. Ai nghiện rượu và bia thì nên mua bia chai của tiệm khắc và phương Tây sản xuất. Trong loại bia chai, chai đây là chai lạc á nha, chứ không phải là cái lon chai. Mùi và vị y hệt như là bia thật, nhưng không có nồng độ cồn, cho nên không dẫn đến các loại sai. Tài xế lái xe đường dài đó mà nghiện rượu bia có thể dẫn đến tai nạn giao thông, giết chính mình và giết những người vô tội. Sử dụng các loại bia chai đó đó, người ta sẽ thoát khỏi cái thói quen thiếu trách nhiệm này. Đó là thay thế. Ai nghiện tình dục, nghiện những cái thói quen xấu, thì hãy hướng đến các cái trò chơi thể thao phù hợp với giới tính và lứa tuổi. Nam thì nên các cái loại thể dục thể thao vận động toàn thân, đá banh, bê lội, võ thuật. Nữ thì có thể chụp thẩm mỹ, rồi yoga, thái cực quyền, dịch cân kinh, và nhiều cái phương pháp khác trong Phật giáo, như là kinh hành hoặc là lại Phật mỗi ngày vài chục lại. Thì tự động á, cái năng lượng calorie trong cơ thể nó sẽ được đốt cháy và tiêu dùng cho những mục đích cao quý. Nó không làm cho chúng ta bị thôi thúc, dẫn dắt bởi, ảnh hưởng chi phối nặng nề. Đó là dùng phương pháp thay thế để đoạn trừ. Phương pháp thứ hai đó là dùng chuyển nghiệp để kết thúc nó. Ví dụ mình đã có những cái nghiệp xấu trong quá khứ, thì bây giờ phải gieo cái nghiệp thiện đối lập. Nếu trước đây đó ta dùng bàn tay này giật một cái món hàng trị giá là 5 triệu vào thời điểm đó, mà bây giờ nó tương đương với cái giá vàng mới đó, đó là 10 triệu, thì bây giờ muốn chuyển nghiệp, chúng ta phải dùng bàn tay này bố thí cúng dường trên 10 triệu thì cái nghiệp xấu ăn trộm cắp tiền bạc của người khác mới được kết thúc. Còn lại phải 1 tỷ lại mà không chuyển nghiệp này thì nghiệp vẫn còn y nguyên. Lại Phật chỉ là một cái bài tỏ tâm rai rứt của mình đối với Ngài, mong Ngài chứng minh cho chúng ta bắt đầu mạnh dạng chuyển nghiệp thôi. Mà chuyển nghiệp phải gieo các hành động mới. Mỗi một chị em phụ nữ trong một kiếp người trung bình á, phá thai 3 lần. Tính theo cái thống kê xã hội học, có người chưa từng phá thai, có người phá thai 50 lần. Thì cộng trừ nhân chia lại thì mỗi một kiếp người phụ nữ là 3 lần phá thai trong đời. Các chị em phụ nữ không lên đến các cái chỗ làm lễ cầu siêu thai nhi, tác hại lớn hơn là những lợi lạc đạt được. Đức Phật không bày vẽ những thứ này, giáo hội Phật giáo không bày vẽ những thứ này. Khoảng chừng 8 năm trở lại đây, ở tại Việt Nam một số chùa bày vẽ những thứ này để thu hút Phật tử đến. Thì biết là chia phụ nữ phần lớn là phá thai. Cái việc phá thai đó đã khép lại 50 năm đối với những bà già, 30 năm đối với những bà U50, 5 năm, 10 năm đối với tuổi phụ nữ thanh xuân. Người ta đang sống bình yên rồi, bây giờ khuấy động lại. Tối về các quý bà đó bắt đầu bị ác mộng, đứa con báo oán trả thù, theo đuổi rình mò thế này thế kia. Và bắt đầu từ thời điểm đó, người phụ nữ đó không còn tự tin vào mình nữa, và cứ nghĩ rằng là cái nhân quả nó đang là chụp trồ lên đầu mình đây, và cứ đổ lỗi đổ thừa cho cái việc phá thai đó mà vốn không có liên hệ gì hết. Các thai nhi vì chưa có được sự sống trọn vẹn, ý thức nó chưa phát triển, cho nên sự chấp trước, hận và thù, quán trách đó không có. Do đó khi kết thúc mạng sống đó, chúng sẽ tái sanh liền ngay lập tức. Còn tốt nhất chúng ta không phá thai để không dẫn đến những cái sai sức đó. Còn ai đã lỡ làm rồi đó thì hãy chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp bằng cách là đến các trung tâm cô nhi, người già, tàn tật, khuyết tật. Chúng ta giúp và làm cho những người chết đó giống như sống lại. Những người tự tử được là khích lệ tinh thần, hỗ trợ lập nghiệp, họ sống lại một lần nữa, là chúng ta đang ban tặng một mầm sống, một sự sống ngay trong kiếp này. Nếu mình phá thai 3 lần thì chúng ta làm 5-6 lần ban tặng sự sống thật sự đó, thì chúng ta đã chuyển được cái nghiệp phá thai rồi. Còn phóng sanh các con cá, con chim không có lợi ích. Nhiều người đó cứ tính theo cái đơn vị, mua những cái con cá rất độc vì nó sống dài, mang đi 2-3 tiếng nó không chết, thả xuống các sông là các con cá hiền khác bị nó giết chết hết, không biết lợi hay là hại, tốt hay là xấu nữa. Cho nên á, khi ban tặng sự sống, chúng ta phải nhắm đến con người nè, rồi bảo vệ môi trường sinh thái nè. Còn các con vật đó không mua tức là đã phóng sanh, không bắt tức là phóng sanh. Ở các nước phương Tây có ai bắt đâu, cho nên cái nhu cầu phóng sanh không có. Chỉ còn có những nước mê tín như là Trung Quốc, Việt Nam, Nam Bắc Triều Tiên. Ở Phật tích trước đây đó, từ năm 1994 không có cái thói quen phóng sanh, do người Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam qua bên đó mê tín đi tìm các chim cá để thả. Mà người nghèo Ấn Độ có thêm một thói quen xấu, đó là dân bắt bán. Bây giờ các Phật tử đồng loạt hết, không thả chim, không thả cá, thì chim và cá sẽ được sống trong thế giới tự do của chúng, đừng mặc cả phước báo bằng cái rủi ro của chúng. Lấy những số tiền đó đến các trung tâm từ thiện trực tiếp làm, hoặc phối hợp với các thầy trụ trì, các sư cô trụ trì đi làm từ thiện có thuyết giảng, để bên cạnh cái nỗi khổ niềm đau về vật chất đó, họ có cơ hội nghe được chánh pháp, vượt qua các bế tắc của mình. Đó là nhập thế tích cực. Điều 6, suy niệm về vô nhiễm. Vô nhiễm là dùng hình ảnh cái vật bị nhuộm. Ví dụ giải chúng ta bỏ thuốc nhuộm vào, muốn nó ra màu nâu nó sẽ trở thành màu nâu, muốn màu vàng nó ra màu vàng. Nhuộm vào trong cuộc sống này một thói quen gì đó đó, thì thói quen đó nó có khuynh hướng là dẫn dắt chúng ta, sai sự chúng ta. Ví dụ như người nào có thói quen ăn trầu, bữa nào thiếu trầu thì tính điều kiện quá về trầu này nó làm cho chúng ta ngáp, không có được thoải mái. Quý ông nào có thói quen uống cà phê đậm đặc, bữa nào không có cà phê là không làm việc nữa, cái đầu cứ lắc lắc muốn ngủ. Và nếu ngồi tĩnh tọa thì người đó sẽ nhập ngũ thiền, đang khi chỉ có 4 thiền thôi. Do đó mỗi một thói quen sẽ tạo ra một tính điều kiện chi phối cuộc sống thật của chúng ta về nhiều phương diện khác nhau. Thấy rõ được điều này, Đức Phật dạy chúng ta là hãy gieo trồng trong cuộc sống của mình những cái thói quen tích cực, như thói quen tham dự khóa tu, thói quen đi chùa, thói quen đọc kinh sách có tư duy, thói quen làm phước, thói quen nói những lời lợi ích và tán dương tùy hiến công đức, thói quen đi nghe thuyết giảng, thói quen khích lệ mọi người cùng tu, thói quen truyền bá đạo Phật, thói quen hướng dẫn con em mình trở thành Phật tử từ nhỏ, thói quen ăn ít, ăn những vật dễ tiêu, thói quen biết tiết kiệm để sử dụng các đồng tiền khôn ngoan đó cho các việc nghĩa, và hàng trăm, hàng vạn, hàng triệu các thói quen tích cực khác. Còn các thói quen tiêu cực như là các loại ma túy tổng hợp, rượu, bia, thuốc lá, là hưởng thụ, đàn điếm, đi quán bar, đi nhảy đầm, đi ăn chơi, đi đánh bài, đi nói xấu, trò gầy bánh xe, phá đám, móc hông, là cam kết với chính mình từ bỏ các thói quen tiêu cực đó là chúng ta đang làm cho chính mình trở nên vô nhiễm. Học đức tính chân thật, phát triển tâm không tham, mở lòng từ bi, hướng tâm vô ngã vị tha về cuộc đời, biết ban tặng, biết biếu cho, chúng ta sẽ được vô nhiễm với việc ăn cắp, với các nhu cầu phạm pháp. Đó là tự thương mình thôi. Nên trong điều đạo đức thứ hai, Đức Phật dạy là gì? Thấy rõ trộm cắp mang lại khổ đau, tôi tình nguyện những gì không cho thì không được lấy. Cái người ta cho mình lấy thì không có tội, mình xin mà người ta cho thì không có tội. Nhưng mà xin thì đừng có giả dối. Một cái ông ăn xin ở Đồng Tháp bị mất cả trăm cây vàng, mới làm cho rất nhiều cơ quan chức năng mới vỡ lẽ ra rằng là những người ăn xin chuyên nghiệp là lừa đảo người khác, đóng vai là một người khổ, như thể nếu không được trợ giúp người ấy sẽ chết vậy. Mũi lòng trước khi nỗi đau đó, rất nhiều người đã cho tiền, và ông già ăn xin này đó đã tích tụ tiền, cứ sau một thời gian là đi mua một chỉ vàng, sau một thời gian mua chỉ vàng, gộp nhiều chỉ vàng mua một lượng vàng, và ông ấy đã có được 100 cây vàng. Còn hơn là những người làm nghề lập nghiệp chân chính nữa. Đó là xin theo lo theo kiểu lừa dối, thì người ta có cho mình đi nữa, cái đó vẫn là thuộc về những cái dạng bất hảo. Do đó mỗi khi đã bị nhiễm rồi thì phải cởi trói, phải tháo nhiễm ra. Hóa chất ngày nay có thể làm cho các vải màu đó được thay đổi màu. Đó là tháo cái tiến trình bị nhiễm đi. Các bột giặt á, có thể làm tẩy sạch các cái vết nhơ. Chị em phụ nữ thì quen với bột giặt lắm, với vai trò là người mẹ, người vợ, người chị gái, người em gái, người con gái, cháu gái trong gia đình, và thường gắn kết với các công việc đó, hy sinh cho giới đàn ông là cha, chồng, con trai, anh trai, em trai, cháu trai, chích trai. Và cũng bằng cái hình ảnh này đó, chúng ta phải tự cởi trói về những gì mà ta đã từng bị nhiễm đắm bởi các thói quen xấu. Chúng ta cứ hình dung đi, một cuộc chiến mà bị rối đùi phải bắt đầu từ đâu. Ai sử dụng điện thoại iPhone hay là điện thoại thông minh thì cái lỗ tai nghe đó, cái dây nó dài đôi lúc một thước. Có cái thì sử dụng hệ thống Bluetooth, tức là không có dây. Còn ai sử dụng dây đó thì khi bỏ vào cái bóp, ví, cặp hay là túi sách đó, nó thường bị số với nhau, và mình phải chịu khó tháo ra, tháo đúng cách. Thì tự cởi trói các cái nhiễm đắm cũng như thế, không ai cởi trói cho mình được. Rất nhiều người không thích cởi trói, đóng vai là chí phèo, để làm khó, làm nư, làm tình, làm tội người thân của mình. Và có nhiều người đó tự trói buộc mình bằng những thói quen xấu để tự hành hạ mình. Đó là thiếu thông minh. Cho nên là phải tập buông xả, tháo mở, rũ bỏ, kết thúc nó, để cho chúng ta bớt đi các cái nhiễm đắm, và nhờ đó dứt được tất cả các phiền não, nỗi khổ và niềm đau. các vị tăng sĩ tự cởi trói gia tài, sự nghiệp, tiền bạc, động sản, bất động sản, danh dự, vị thế xã hội để trở thành là bậc chân nhân, rồi trên nền tảng chân nhân đó tiến đến thánh nhân, tức là tự cởi trói. Đức Phật đã tự cởi trói cái ngai vàng tiềm năng đang đặt ở trước mặt ngài. Đức Phật đã tự cởi trói mình ra khỏi hoàn thành ca thì la vệ để trở thành một nhà chân sư. Rồi đây mai đó suốt 45 năm để lại cho chúng ta 30.000 bài kinh triết lý và đạo đức. Nếu không tự cởi trói, khó có người khác tháo mở giùm cho mình được. Chúng ta chấp nhất, chúng ta bắt bẻ, chúng ta lý sự, chúng ta hơn thua, và đó là tự trói và trói người khác trong cái mối quan hệ khổ đau và lặng nặng với mình. Cho nên tu học Phật rồi đó, mình rộng lượng hơn, tha thứ hơn, hoan hỷ hơn, bao dung hơn, không có cố chấp nữa. Phải thông cảm những cái sở đoản của người khác, những cái vướng kẹt của người khác. Nếu mình trong hoàn cảnh như đó, chưa chắc mình đã hơn. Từ đó khởi lên cái tâm thông cảm với những nỗi khổ, niềm đau, bế tắc mà người đang bị vướng kẹt. Và do vậy, thay vì trách móc, hờn dỗi, bắt bẻ, hành hạ, trừng phạt, chúng ta chỉ điểm cho người đó vượt qua cái yếu kém của họ để người đó trở nên tốt hơn. Và khi họ tốt hơn rồi đó, cái quan hệ của họ đối với mình cũng trở nên hạnh phúc hơn. Như vậy giúp người khác tự trói cũng chính là tháo mở những cái quan hệ gập ghề trục trặc giữa ta và người. Nói cái khác là làm việc tốt có nghĩa là làm tốt cho chính mình thôi. Mà giờ mình nghĩ đến chúng sinh nè, tha nhân nè, vô ngã nè, vị tha nè, nhưng mà thực ra là đang bồi dưỡng các cái đức hạnh cao quý cho chính mình. Và phải làm điều đó có phương pháp. Cứ hình dung một con cá đang sống ở trong một cái vũng nước mà bên trên á dầu phủ hết. Dầu á nó làm cho oxy đó không thể từ bên trên xuống ở bên nước được. Và con cá sẽ có hai phản ứng. Phản ứng một á là nó nhảy lên trên mặt nước, mở cái họng thật to ra, ngốp lấy các cái ngụm không khí, rồi nhảy xuống tiếp tục tồn tại. Và cứ như thế nhảy lên nhảy xuống, nhảy lên nhảy xuống, sau thời gian nó sẽ đuối sức và nó sẽ chết. Lựa chọn hai, con cá phải đi một quyết tâm. Tôi chỉ có một sự lựa chọn duy nhất là bơi thật nhanh để thoát ra khỏi cái vùng nhiễm dầu này. Mặc dù có thể mệt đấy và có thể có rủi ro đấy, nhưng bên những rủi ro đó nó sẽ lóe lên một điều hy vọng là nó có thể được sống còn, thoát ra khỏi vùng nước bị vết dầu, nó mới có thể tiếp tục tồn tại được. Thì khi chúng ta bị vướng kẹt vào một nỗi khổ, niềm đau, nợ nần, bất hạnh, rồi tổn thất, rồi bị chồng bỏ, bị vợ cấm sừng, rồi bị tổn thất tài chính, bị khánh kiệt tài sản và bị nhiều thứ khác, thì chúng ta phải chọn giải pháp của con cá thứ hai, đó là bê thật xa ra khỏi cái dùng bị nhiễm đó để tạo ra tính an toàn cho mình. Đó là tự cởi trói, tự tháo nhiễm thôi. Chứ ngồi cầu nguyện, ngồi trì chú, ngồi niệm Phật thông thường không mà không làm gì hết, không có tác dụng. Làm các công việc vừa nêu chỉ để giúp cho chúng ta thêm cái niềm tin, tăng trưởng nghị lực để hỗ trợ cho cái sự thực tập, chứ không phải nó là giải quyết vấn đề. Giải quyết vấn đề phải dựa vào phương pháp đúng, tức là chánh đạo. Kính thưa các quý Phật tử, lẽ ra là 7 điều suy niệm, nhưng mà vì hết thời gian rồi, điều suy niệm cuối cùng đó là suy niệm về đoạn diệt, tức là niết bàn đó. Thì thôi để một dịp khác. Còn thời gian còn lại là dành cho vấn đáp. Bây giờ các quý Phật tử có thể nêu bất kỳ một câu hỏi gì mà mình muốn tìm hiểu, hoặc đào sâu, hoặc tháo mở, hoặc là nhỏ to tâm sự.